gần đây binh lửa liên miên, may sao chúng ta chưa mắc phải nạn ấy. Tuy có bệnh khổ nhưng vẫn còn có thể dùng đó làm lời cảnh tỉnh, răn nhắc thoát khổ. Phải nên cảm kích, tinh chuyên tu tập thì sẽ tự được lợi ích. Nếu không, oán trời hận người, chẳng những không tiêu được túc nghiệp, lại còn đèo thêm cái nghiệp oán trời trách người. Hãy bảo cùng mẹ ông như thế: nếu có thể chẳng oán trời trách người, tịnh tâm niệm Phật, thì tiêu được nghiệp như nước sôi tan tuyết. Từ khi Quang trở về núi, lúc hồi hướng trong khóa tụng hàng ngày đều hồi hướng cho mẹ ông, cầu Tam Bảo gia bị, mạng chưa tận sẽ chóng lành, tuổi thọ đã hết sẽ mau được vãng sanh Tây Phương. Nhận được thư, biết mẹ ông đã niệm Phật vãng sanh bữa mồng hai, khôn ngăn thương cảm, than thở. Tuy nhiên, các ông đã biết Phật Pháp, nên y theo Phật Pháp, chăm chú tạo lợi ích cho thần thức của bà cụ, chứ đừng buồn thương vô ích, khiến cho kẻ còn lẫn người mất chẳng được lợi ích gì. Trong lúc ma chay, toàn dùng đồ chay, đừng bị thế tục xoay chuyển. Dẫu bị kẻ chẳng hiểu thời thế chê là không đúng, cũng cứ mặc cho họ cười chê. Tàn ma chôn cất, chớ nên bày vẽ phô trương quá mức. Làm Phật sự chỉ nên niệm Phật, đừng làm Phật sự gì khác. Cũng như bảo cả nhà đều khẩn thiết niệm Phật, thì đối với mẹ ông, đối với quyến thuộc các ông và thân thích bằng hữu, đều có lợi ích thật sự. Có tài lực thì làm nhiều công đức. Nếu tiền chi tiêu cho tang sự không dư giả, thì chuyên lo tang sự là được rồi. Đừng gắng gượng bày vẽ đến nỗi thiếu hụt, để rồi sau này túng quẫn không nên. Nhận được thư, biết mẹ ông qua đời rất an lành. Ấy là do mẹ ông xưa kia tích chứa thiện căn, cũng như do thiện nguyện trong hiện tại, mà cũng là kết quả của việc các ông giúp cho mẹ được thành tựu. Con người suốt cả một đời, chuyện gì cũng có thể giả vờ được, chỉ có lúc sắp chết là không thể giả dối được. Huống chi cụ không có tình ái luyến, vẻ mặt vui tươi, ngồi yên qua đời. Nếu không phải là tình nghiệp thành thục, làm sao được như thế? Chỉ cần nhìn vào anh em ông và gia đình quyến thuộc tích cực vì mẹ niệm Phật, chẳng những bà cụ được lợi ích, mà thật ra so với công đức niệm Phật cho chính mình lại càng lớn hơn. Do vậy, Đức Phật dạy con người phàm tụng kinh trì chú niệm Phật, làm các công đức, đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bình thời còn hồi hướng cho chúng sanh không liên hệ gì đến mình, huống gì lúc mẹ mất lại chẳng chí tâm vì mẹ niệm Phật hay sao? Do hồi hướng cho hết thảy chúng sanh chính là phù hợp với thệ nguyện bồ đề của Phật, như một giọt nước gieo vào biển cả cũng trở thành sâu rộng như biển cả. Nếu chưa đến được biển, đừng nói chi là một giọt nước, dẫu trường giang sông lớn hiển nhiên vẫn thua xa biển cả như trời với đất. Do vậy, biết rằng phàm thí cho mẹ và hết thảy mọi người đều chính là tự vun bồi phước cho mình. Biết được nghĩa này thì người có lòng hiếu sẽ càng tăng trưởng lòng hiếu, kẻ không có lòng hiếu cũng sẽ phát khởi tâm hiếu. Thỉnh tăng niệm Phật suốt 49 ngày rất tốt. Lúc niệm thì anh em ông phải có người hiện diện niệm theo, phụ nữ bất tất phải ngồi sau tăng. Bởi lẽ niệm nhiều ngày ắt quen biết nhau, dễ khiến người ta khởi hiềm nghi, nên lập riêng một chỗ cho phụ nữ, hoặc cho họ ngồi sau màn, ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng thấy nhau, để làm gương cho làng ấp, mở đầu khuôn phép nghi thức tốt đẹp. Nếu tràn lan không giới hạn thì rất có thể người khác bắt chước theo, lâu ngày nảy sanh thói tệ. Người xưa lập pháp, dẫu là thượng thượng nhân cũng phải tuân thủ khuôn phép dành cho kẻ hạ hạ, cho nên không thể có tệ hại. Anh em ông vì mẹ có thể niệm Phật như thế, lại còn vì mẹ in tặng Quán Âm tụng, văn sao vân vân, có thiện tâm, tư lương thanh tịnh, và chuyện công đức lợi người như thế, há chẳng riêng gì mẹ ông phẩm sen được tăng cao, chắc chắn tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân ông và tổ tiên nhiều đời cũng được thấm nhuần pháp lợi, cùng được vãng sanh. Những gì quan nói vốn có lý có tình, chứ không phải là nói lang man để làm đẹp lòng vui dạ các ông. Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành trò trống gì, vốn là do chẳng biết cách thương yêu, hoặc là thiên về cho con tiền tài, hoặc là thiên về cho con ăn mặc sang trọng, mặc sức dùng tiền, ắt đến nỗi ăn bậy thành bệnh. Nếu cho một đứa nào giữ tiền của để kiếm lời, những đứa khác không được, sẽ sanh tâm oán cha mẹ, sanh lòng đố kỵ với những anh em chị em được giữ tiền. Đấy đều chẳng phải là cách dạy con hiếu để. Nếu con gái có tiền, khi lấy chồng sẽ cậy tiền tự kiêu, hoặc khinh thường chồng, hoặc không hiểu việc, đem tiền giúp chồng làm chuyện trái pháp. Muốn con cái thành hiền nhân thì hãy nên vun bồi phước, chẳng nên tích cóp tiền tài. Tài là gốc họa. Các ông thấy bao kẻ trắng tay làm nên đều là do không tiền nhưng siêng năng mà được. Còn những nhà giàu to, không ít kẻ chẳng bao lâu gia sản trống rỗng. Cổ nhân nói: để cho con một rương đầy vàng không bằng dạy con một bộ kinh. Học được thì học, không học được thì hoặc làm ruộng, làm thợ, buôn bán, mỗi đứa một nghề để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Nếu con gái có tiền, hiểu biết đạo lý thì tiền sẽ thành cái gốc để giúp cho đạo. Nếu không hiểu đạo lý thì sẽ hại cả con lẫn rể, hại lây đến cháu trai, cháu gái. Mẹ ông khéo kinh doanh, may là tổ đức nhà ông sâu dày, nên anh em trai, chị em gái đều hiền lành, hòa thuận. Dù mẹ có thương yêu một đứa con nào hơn những đứa khác, cũng chẳng đến nỗi so bì lẫn nhau. Nhưng chẳng thể coi đó là cách hay. Phải làm sao cho con cái vĩnh viễn không so đo, nảy sanh hiềm khích, cũng như không sanh trưởng ý niệm ỷ lại, kiêu căng. Ngõ hầu gia đạo hưng thịnh, con cháu đều tuân thủ quy củ. Quan thường hay có cái tánh dài dòng, do anh em ông coi quan là thầy, chỉ sợ rằng sau này con cái các ông bị mắc hại nên mới lắm lời. Nếu không coi những gì tôi đã nói là không có nguyên nhân, không xem là lời thừa, thì may mắn lắm thay. Chỉ mong anh em ông tích cực niệm Phật, đấy chính là báo ân mẹ, mà cũng là báo ân Phật vậy. Cách hỏa táng: khi Phật pháp hưng thành vào đời Đường Tống, người tại gia thường dùng, nhưng hãy nên thuận theo thói đời chôn cất, vì sợ kẻ chấp trước câu nệ sẽ lầm lạc nói ra nói vào, chứ thật ra thiêu sẽ dễ dàng gọn gàng hơn. Qua 49 ngày hãy thiêu là ổn thỏa. Chôn lâu ngày rất có thể xương cốt bị phơi bày. Chuyện để tang 3 năm không dùng đến lễ nhạc, cố nhiên nên tuân thủ. Đời Thanh trước kia, hễ là quan văn thì phải xin nghỉ cư tang, quan võ không cần phải cư tang, do việc quân chẳng thể thiếu sót được, nên chẳng lấy đó làm lệ. Nay thì những thói phế bỏ luân thường, bất hiếu, nhao nhao khởi lên. Chuyện vân giữ tang chế theo kỳ hạn, há còn đáng để nhắc tới hay chăng? Chúng ta nên dựa theo cổ lễ, châm trước mà hành, chớ nên biến đổi hết, nhưng cũng bất tất phải câu nệ. Những thuyết đảnh thánh nhãn thiên quả thật có chứng cứ, nhưng quan sợ kẻ vô tri chỉ chăm chú thăm dò chỗ nóng lạnh. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, đấy là một bài kệ thời cổ luận về sự vãng sanh, nguyên văn như sau: đảnh thánh nhãn thiên sanh, nhân tâm ngạ quỷ phúc, súc sanh tất cái ly, địa ngục cước phản xuất. Ý nói, khi người chết tắt hơi, toàn thân đã lạnh, chỉ còn đảnh đầu nóng, thì ắt đã siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu mắt cùng trán còn nóng, thì sanh trong thiên đạo. Chỗ ngực còn ấm, thì sanh nhân đạo. Riêng bụng còn nóng, thì sanh ngạ quỷ. Riêng đầu gối còn nóng, thì sanh làm súc sanh. Riêng bàn chân còn nóng, thì sanh địa ngục. Ý tôi cho rằng, hễ có tín nguyện và lúc lâm chung chánh niệm phân minh bèn được vãng sanh, chẳng cần phải chuyên thăm dò nóng lạnh để làm chứng cứ. Nên mới nói, cũng đừng theo lệ ấy, vì sợ rằng thăm dò quá nhiều lần đến nỗi hỏng việc, không thể không biết điều này. Trong Pháp hội Vô Lượng Thọ Như Lai của Kinh Đại Bảo Tích có nói, những kẻ nghi ngờ hối hận thì gọi là thai sanh, cũng có chỗ gọi là nghi thành, tức là ước theo chướng ngại, che lấp, ngăn cách, trở ngại, cho nên gọi là thai sanh, là nghi thành. Kinh Đại Bảo Tích gồm 120 quyển, thật ra là bộ tổng tập các kinh liên quan đến những phương pháp tu hành, thọ ký, thành Phật của các Bồ Tát. Đó là vì ở trong hoa sen 500 năm chẳng thấy Phật, nghe Pháp. Sao lại hiểu nghĩa theo kiểu chấp chết cứng vào văn tự, không kể những người ấy vào loài chính phẩm vãng sanh? Phải biết, Tây Phương không có thai sanh, cũng không có thành quách. Nói thai sanh hay nói nghi thành là ước trên ý nghĩa, chẳng vượt ra khỏi hoa sen và bị cách ngăn với Phật, nên ví như thai như thành. Ông chấp chặt vào từ ngữ, cho rằng những người ấy không thuộc vào phẩm sen. Hạ phẩm trung sanh là 6 kiếp hoa mới nở, hạ phẩm hạ sanh là 12 kiếp. Như vậy thành ấy, thai ấy lại càng dày càng xa. 12 kiếp còn gộp trong chính phẩm, sao chỉ 500 năm lại lọt ra ngoài? Sao lại không thấy 8 chữ ở trong hoa sen chẳng thể xuất hiện? Hoa sen ấy chẳng phải là sen trong chính phẩm hay sao? Phật Pháp vốn chẳng thể nói được, hễ chấp chết vào điều gì thì là vô sự bèn sanh sự, phí hết bút mực vậy. Nói chung, do mình nghi nên bèn ví như ở trong thai, ở trong thành, dày còn hơn thiết vi. Nếu ngay đó bèn hiểu rõ thì đại địa phẳng phiêu, thiết vi tròn chẳng còn có nữa. Mạnh Tử nói, do ý nghịch chí cho nên bèn có. Theo Tứ Thư Bạch Thoại dị giải, câu này có ý nghĩa là dùng ý kiến ước đoán của chính mình suy lường nên bị trở ngại vướng mắc. Chỉ một chữ nghịch ấy cũng là nghi thành. Nếu biết là nghịch sẽ phù hợp cùng ý, nghi thành hóa ra không còn nữa. Do vậy, những gã chấp chết cứng suốt ngày giảng nói nhưng suốt ngày nghi ngờ trái nghịch đều là vì cái gốc bệnh chấp chết cứng này chưa tiêu được, cho nên khó có thể đạt được lợi ích thật sự.